Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đêm nay thu xa cùng heo may.
Sơn Ca xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS Radio. Quý vị thính giả vừa thưởng thức ca khúc Con thuyền không bến của nhạc sĩ Đặng Thế Phong với tiếng hát mượt mà truyền cảm của những ca khúc tiền chiến như là Anh đến thăm em một chiều mưa của nhạc sĩ Tô Vũ, Dư âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và Giọt mưa thu của nhạc sĩ Đặng Thế Phong vân vân. Một người ca sĩ đàn chị mà Sơn Ca rất yêu mến trước năm 1975 xin giới thiệu đến quý vị thính giả của đài SBS Radio, thưa quý vị, nữ ca sĩ Lan Ngọc.
Lan Ngọc xin kính chào quý vị thính giả.
Kính thưa quý vị, hai chị em sống cùng một thành phố nhỏ, thành phố Sài Gòn, dạ, và cùng một con hẻm nữa. Và hai cái thời điểm đó thì hai ông bố chở hai cô con gái cưng đi hát mỗi đêm tại phòng trà ca vũ nhạc ở Sài Gòn. Và chị Lan Ngọc thì đặc biệt hơn là chị Lan Ngọc chở bố, còn Sơn Ca thì được ba mình chở. Dạ, bây giờ thì chị có thể nhắc lại những kỷ niệm của chị em mình trước năm 1975 được không chị?
Được, chị sẽ kể cho em nghe để chị cũng là nhớ lại những là kỷ niệm ngày xưa. Cái hồi đó, đó nói ngay thì lúc đầu đi hát đó, thì chị đi một mình. Nhưng mà đi rồi có cái đuôi nó theo sợ quá. Thì ra chị bảo bắt ông bố là phải đi. Mà bố chị thì đi làm rồi về là tối lại phải đi cùng mấy con. Nhưng mà bố chị thì cũng nhỏ con lắm. Thành ra bởi vậy chị phải chở bố chị đi. Còn em là sướng em được ba em chở.
Dạ, còn kỷ niệm nào nữa không chị với các nhạc sĩ mình không chị?
Ồ, nếu mà nhắc tới những người nhạc sĩ chị rất là chị quý. Quý là ông Anh Y Vân này. Rồi... ông Xuân Lôi, Xuân Tiên, đó là mấy ông ấy là đàn cho chị ở Bồng Lai. Và chị cũng nhớ tới nhạc sĩ Thanh Sơn, với lại anh Ngọc Sơn, là anh Rô Mạc Sen. Tất cả những người đó họ đều quý chị và cũng thương chị rất nhiều. Đã tạo điều kiện cho chị, chẳng hạn như chị nói như thế này nè. Chị đi hát ở Maxim á, thì em biết là hát nhiều chỗ mà đêm hát nhiều chỗ. Thì khi đó mình chạy ở chỗ nơi phòng trà khác thì trừ ở dưới. Mình chạy trên lầu. Lầu rồi có cái cầu thang á, mà nó chỉ đưa cho đủ, để đủ một cái bàn chân thôi. Rồi đi á, là mình cứ phải dựa cái vai. Mà ở dưới đây ấy, một dàn nhạc đánh. Có một ông Tây, nhớ ông Tây là thổi kèn trombone. Ông Tây già. Mà bây giờ mình mà có hát ca sĩ mà có hát chật nhịp á, thì dáng chịu thôi. Thành ra ca sĩ mà hát Maxim thì phải cứng cựa lắm, chứ không phải hát tầm bậy vạ được. Chật một cái là không bao giờ mà mấy ông vớt đâu, mấy ông đi cho đi luôn. Thành ra khi mà ca sĩ mà hát ở Maxim là ông Hoàng Tây Thơ đó là anh kén người lắm. Thì chị hát ở đó thì chạy vội lên, em với ông lên. Mà cái dây của đó thì đâu phải như là bây giờ mà cái dây, cái micro không đâu sướng. Hồi đó cái dây dài thòn cả mấy, cả chục thước á, từ ở trên lầu kéo xuống. Thì anh Thanh Sơn là người trực trên đó, anh làm. Anh gỡ cái dây ra, anh đưa chị đến đến nơi là chị chụp cái đó thôi. Và chị thì vừa hát từ trên chị hát xuống thôi. Cái rồi lúc thì anh Thanh Sơn thì anh đen người đen, dĩ nhiên thì cái môi nó cũng phải bị thâm. Thế là chị Hồng Vân, rất là chị Hồng Vân thì đặt anh là người tình môi thâm. Cái anh bảo anh là người tình môi thâm của hai cái con nhỏ này, nó cứ phải hầu nó đây nè. Đó. Thì rất có nhiều kỷ niệm lắm.
Vui ha chị ha. Ngày xưa chị em mình đi hát các sân khấu, các phòng trà. Rồi em còn nhớ là lương cũng rất là cao. Có phải là nửa tiếng là 20 ngàn, rồi một tiếng là 40 ngàn không chị? Chị đúng nói rồi. Về chuyện đó cho khán thính giả nghe.
Mỗi một nơi thì chị nhớ giá vàng lúc bao nhiêu. Nhưng mà có lẽ rằng là một chỗ đó hát là cũng phải một cây vàng
Dạ, một tháng chị ha.
Một tháng một cây vàng mà hát rất nhiều chỗ.
Dạ. Bởi vậy đó em còn nhớ ha, chị lo cho gia đình 11 người, còn em á gia đình 9 người là do hai chị em mình lo hết. Từ
mình thương gia đình,
mình thương gia đình quá. Rồi chị nhớ ha, mình đi hát như vậy đó, mình đem về mình đưa hết cho mẹ mình
đúng.
Dạ, rồi áo dài son phấn mới xin lại thôi phải không chị?
Rồi.
Dạ, còn có hiếu quá chị ha. Em còn nhớ điều đó nữa.
Chị không đưa cho mẹ mà chị đưa cho bố.
Dạ chị. Trời dạ.
Chị cứ lãnh lương xong một cái là chị đưa quà tiền bố đút túi quần,
dạ,
đỏ vét đó.
Dạ.
Đút về ra xong.
Em giao cho má em hết. Dạ.
À,
và sau đó, sau 1975 thì chị sinh hoạt ra sao? Em nghe nói là chị lập gia đình, rồi anh là bác sĩ thì chị trở thành bác sĩ phu nhân phải không chị? Chị nói thêm cho em nghe điều đó.
Ừ thì sau năm 75 thì chị mới lập gia đình. Thì ông xã chị là bác sĩ bên không quân. Thì lúc đó thì cũng chưa có cho hát được nhiều. Thì chị ở nhà thôi. Rồi có những tổ chức mà chẳng hạn như là đoàn bông hồng nè, nó kia đó, thì tổ chức là có chị Thẩm Thúy Hằng thì đi hát dưới tỉnh.
Yeah.
Thì lúc đó là chị phải đi dưới tỉnh. Rồi khi nào đến, đi suốt cho đến Tân Châu. Xong rồi bắt đầu khi nào mà lại quay ngược trở lại lên cái chỗ nào mà gần á,
yeah,
thì chị chạy về nhà thăm nhà và yeah, đưa tiền cho nhà.
Yeah.
Đó, thì ông xã chị về xong là ông cũng được nhà nước cho làm lại. Thì khi đó đó, chị cũng được hát ở Sài Gòn rồi, mở chỗ hát.
Yeah.
Thì ra hát thoải mái như là cái xưa trước năm 75 của mình hát á.
Yeah.
Chị cũng chạy nhiều chỗ. Rồi ông xã chị cũng làm nhà thương. Thương xong về sau cũng cho mở phòng mạch kiếm sống.
Yeah.
Thành ra cũng ổn.
Dạ. Vậy là em thấy là nghệ sĩ như chị cũng là may mắn đó chứ. Dạ, chị có được lo cho được gia đình, rồi sau này chị gặp được anh. Dạ, thì cuộc sống của chị tương đối cũng dạ vui vẻ, ổn thỏa. Và cho em biết là sau đó chị có một cái liên lạc với lại con gái của chị ở bên Mỹ. Rồi thế nào mà cháu lại có một cái cơ duyên là để mẹ trở qua để sống với gia đình đoàn tụ với lại con cháu chị?
Cháu thì chị cho qua bên này là có du học thôi, chứ còn chị cũng không có nghĩ rằng là cho cháu ở lại Mỹ, tại vì mình có một đứa con thôi.
Yeah.
Đó. Nhưng mà khi mà cháu qua bên này thì cháu lại gặp chồng cháu nọ kia, thì hai đứa nó yêu nhau rồi thôi là nó lấy nhau, nó ở đây.
Yeah.
Thì nó mỗi chị cũng qua thăm, rồi có con nọ kia cũng ra bế con về thăm ăn Tết với chị nọ kia. Nhưng mà sau cùng rồi thì con nó nói chứ trời ơi mẹ đây mẹ hát tới già, mẹ đã già hát tới bao giờ nữa, mà giờ hai đứa cháu ngoại thì nó cần của bà để mà nói chuyện biết tiếng Việt, chúng thôi mẹ mà không qua, bố mẹ không qua đó, là nó thành người Mỹ luôn.
Yeah.
Nó không biết tiếng Việt đâu. Thì chị nó ngay chị cũng ăn thua ông xã chị à, ăn thua anh Tâm á, anh ông là gia đình là đứng ra trưởng đứng đầu.
Yeah,
mà anh quyết định hết đấy.
Yeah.
Ngay anh quyết định hết thì anh bảo thôi đi qua với con, mà hai anh thương hai đứa nhỏ quá đi.
Yeah.
Cái gì qua bên chị mà mình, như mình thấy con nít mà ai những người ta ngoài mình cũng thương, huống hồ cháu mình, thì chỉ phải qua thôi. Mà qua đây thấy mệt lắm, mà phải làm từ A tới Z luôn. Cháu kia ở bên kia rồi chị đang có người làm, nhưng
yeah,
mà thôi kệ, mình được cái này mình mất cái kia.
À, người Việt Nam mình thì đoàn tụ gia đình là chuyện vui chị ha. Chị gần con gần cháu nữa. Và chị thấy là lúc mà chị qua tới Mỹ thì chắc là khán giả năm xưa cũng hân hoan chào đón tiếng hát của chị lắm. Chị hoạt động ở Mỹ ra sao chị?
Khi mà chị qua đây á, thì chị chấp như khi mà chị qua Mỹ á, thì chị không có nghĩ là chị đi qua chị hát nhiều đâu. Tại vì chị biết là hát ở đây á, là phải đi xuống cái tiểu bang này tiểu bang nọ kia. Mà chị ấy thì là con người sợ máy bay lắm, chị sợ đi máy bay lắm, thật á.
Dạ, dạ chị.
Tại một ngày xưa đó, trước năm 75 nó đi mà bị máy bay mà nó bị bể ống dầu, nó xà xuống một cái, xuống đến nơi trời xe cấp cứu đầy hết. Mà hồi kỳ đó mà bị có cái gì là nguyên một cái đoàn dân vận nó toàn ca sĩ có tiếng không, là coi như là Sài Gòn chẳng có ca sĩ nào hát. Thì chị ấn tượng thì chị sợ lắm.
Yeah.
Rồi có nhiều lúc ngồi bên hông thấy máy bay nó giơ cái bánh xe xuống, nó giơ lại gục lên, tức là một cái nó xuống một cái kia nó không xuống. Đó, chị cứ hai cái đó chị sợ lắm. Thành ra mỗi lần mà đi máy bay là chị phải niệm Phật.
Yeah.
Rồi thành ra cứ qua bên này chị cũng thấy là phải đi rồi vất vả, mới hai mình cốt qua bên này là để mà dạy con cháu, trông con cháu nữa kia, chứ đâu phải kiếm tiền nữa, kiếm tiền đã nhiều rồi thôi.
Yeah.
Chị chấp nhận vì chị ở nhà, nhưng mà nói ngay ở nhà buồn lắm. Thì thỉnh thoảng cũng có những cái dịp ở đây tổ chức mà mời thì chị cũng hát quanh quẩn thôi.
Em thấy là thính giả, khán giả vẫn còn yêu mến những tiếng hát xưa lắm đó chị. Dạ, tại vì những ca khúc xưa thì cả nhạc lẫn lời đều hay. Chị Lan Ngọc có công nhận với em điều đó
đúng
không?
Đúng rồi.
Dạ, và bây giờ thì chị cho em biết cái cuộc sống hiện tại, chị có ước mơ, mong muốn thêm thực hiện được điều gì nữa không chị? Ngoài cái chuyện lo cho con cháu thì chị có định là sẽ thực hiện thêm những cái CD để lưu lại tiếng hát của chị cho thế hệ sau không chị?
Chị đó thì nói ngay là chị cũng có một cái số băng, nghĩa hồi đó chị thâu là sau năm 75 á, thì còn ông My Vân còn ở lại đó. Thì lúc đó thì lúc đó chỉ có băng cassette thôi.
Yeah.
Đó, CD này thì họ làm, chị làm có hai cuốn thôi. Vì chị thấy lúc đó là nó hay, nó in ra rồi họ bán lậu em biết không?
Yeah.
Thành ra chị cũng không thích cho lắm. Nhưng mà bây giờ nếu mà chẳng hạn như là gặp em rồi, mà giờ nếu mà bên Úc mà có em nọ kia mà mời chị đi qua thì chị qua chị hát. Mấy hai đứa gặp được những nghệ sĩ cũ mình cũng nhớ lại những khung cảnh ngày xưa và kỷ niệm cũ.
Dạ, thưa chị chắc chắn rồi. Trong tương lai thì em nghĩ là những người bầu show tổ chức bên Úc cũng sẽ mời chị qua, trước nhất là thăm viếng nước Úc, có những cảnh đẹp thiên nhiên, rồi sau đó là chị sẽ có dịp ca hát trình diễn với khán giả yêu mến chị từ trước năm 1975. Dạ, chuyện đó là chắc chắn trong tương lai sẽ xảy ra.
Cảm ơn em.
Em thì lần này cũng rất vui là tại vì chị em mình gặp nhau, rồi có dịp nói chuyện tâm tình, rồi hát chung với chị nữa. Dạ, như hôm trước chị thấy đó, hai chị em mình hát chung cái bài dư âm của Nguyễn Văn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, để đưa lên YouTube. Trong tương lai quý vị khán giả sẽ xem chị Lan Ngọc và Sơn Ca hát chung bài hát đó và cùng nói chuyện tâm tình trên cái YouTube đó. Dạ, rồi thì em mong là chị qua Cali rồi có một cái đời sống mới thích hợp, chị cũng sẽ vui với con với cháu, rồi chị gặp thêm những người bạn đồng nghiệp của chị để ca hát cho cuộc sống tinh thần của mình vui hơn chị ha. Dạ, bây giờ thì em xin chị gửi lời chào tạm biệt với thính giả của đài SBS.
Trước hết thì Lan Ngọc cũng xin đầu năm thì cũng xin chúc cho tất cả các thính giả của đài SBS được dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc. Và cũng mong rằng là có dịp nào Lan Ngọc sẽ qua bên Úc để hát cho quý vị nghe.
Chị Lan Ngọc chị rất là khiêm tốn thưa quý vị. Cái cách nói chuyện của chị thì giản dị, thật thà. Thành ra Sơn Ca rất là yêu mến chị từ trước. Hai chị em đã đi hát chung với nhau thuở còn rất trẻ. Mà cho tới bây giờ bao nhiêu năm mình mới gặp lại chị ha?
40 mấy năm
hơn 40 năm rồi chị. Dạ, một phần là Sơn Ca thì không có về Việt Nam và chị Lan Ngọc thì cũng chưa qua Mỹ. Bây giờ thì hai chị em tái hợp gặp lại ở bên Cali này, thật là vui cái dịp Tết này. Kính thưa quý vị, mỗi lần gặp lại các anh chị ca sĩ trước năm 1975 là khúc phim dĩ vãng, kỷ niệm thân yêu lại trở về. Mong rằng câu chuyện tâm tình của hai chị em sẽ là những giây phút để quý vị biết thêm về đời sống nghệ sĩ. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin kính chúc quý vị luôn được bình an trong cuộc sống và bình an trong tâm hồn.
Trong cây hơi thu cùng heo
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.